Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Học viên mới thực sự đối đãi tốt với người khác. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Mỹ Quốc phơi bày cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm Tháp Chuông Tự Do ở Philadelphia để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 22 năm đang diễn ra ở Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã tiến hành các hoạt động như trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, diễn thuyết, trưng bày thông tin và phát tờ rơi chân tướng cho khách du lịch từ mọi miền đất nước. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều du khách đã ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt các hành động tàn bạo. Tại buổi meeting, các học viên đã đọc nghị quyết 98 do Thượng viện bang Pennsylvania đưa ra vào ngày 5 tháng 5 năm nay để chống lại nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trừng phạt những ai chịu trách nhiệm đối với những vi phạm nhân quyền này. Nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thực hiện lệnh cấm tất cả các bệnh viện Hoa Kỳ giảng dạy, đào tạo bác sĩ Trung Quốc về phẫu thuật cấy ghép. Nghị quyết đề xuất chính phủ Hoa Kỳ ban hành luật cấm công dân Hoa Kỳ nhận nội tạng ở nước ngoài, nơi có nguồn nội tạng không phù hợp với các hướng dẫn được quốc tế chấp nhận, đồng thời kêu gọi cộng đồng y tế ở bang Pennsylvania giúp nâng cao nhận thức về các hoạt động cấy ghép nội tạng phi đạo đức ở Trung Quốc. Cô Genesis, một tình nguyện viên của Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đã phát biểu tại buổi meeting. Cô cho biết, trước đây, có rất ít ca phẫu thuật ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm 1999, sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, số ca cấy ghép được thực hiện hàng năm tăng lên đáng kể. Cô chỉ ra rằng, Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về số lượng các ca ghép tạng được thực hiện hàng năm, chỉ sau Hoa Kỳ. Ở Trung Quốc, bệnh nhân chỉ cần đợi một vài tuần hoặc thậm chí là vài ngày để tìm được một nội tạng phù hợp, bởi vì có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Quốc và nội tạng của họ có thể bị mổ cướp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi ở Mỹ thường là vài năm. Kosich cho biết, các nghị quyết được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và một số tiểu bang kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng kêu gọi mọi người đứng lên trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Santosh Krishnamurthy đến từ Ấn Độ, là kỹ sư công nghệ thông tin cho một ngân hàng. Anh nói rằng anh đã tự tìm hiểu và biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, điều này khiến tôi kinh sợ, một chính phủ vốn nên quan tâm đến công dân của mình, nhưng ở Trung Quốc, người dân lại đang bị giết hại vì đức tin của mình. Khi biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào khi họ vẫn còn sống, anh Santosh nói, tôi muốn để nhiều người hơn nữa biết về những điều khủng khiếp mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong suốt 22 năm qua. Anh nói, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tội ác lớn nhất đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Tin tức thứ hai, tại Áo, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động nhằm lên án cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện trước tòa nhà của chính quyền bang ở Graz, thủ phủ của Styria, nước Áo. Họ kêu gọi người dân chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 22 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại này. Người qua đường đã ký bản kiến nghị nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên đang còn sống. Bản kiến nghị và các chữ ký sẽ được trình lên chính phủ Áo. Nhiều người cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm tội cực kỳ tàn ác khi giết người vô tội để kiếm tiền thông qua cấy ghép nội tạng. Sau khi đọc những thông tin chi tiết trên tấm bảng trưng bày về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuộc bức hại Pháp Luân Công, một người phụ nữ đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ của bà. Bà cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc quả thực không biết xấu hổ, tôi phải ký bản kiến nghị này ngay lập tức. Ngày càng có nhiều người hơn biết đến tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu chân tướng, một số người đã lấy các tài liệu thông tin. Tin tức thứ ba, Thống đốc bang Nebraska, Mỹ Quốc tuyên bố tháng tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Học viên Pháp Luân Công chia sẻ câu chuyện về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thống đốc bang Nebraska, Pete Ricketts, ấn định tháng 7 năm 2021 là tháng tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại một buổi tưởng niệm tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2021. Anh Vương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện đã chia sẻ về cuộc bức hại mà mẹ anh và những người xung quanh anh đã trải qua ở Trung Quốc. Trong bài phát biểu dài 3 phút, anh Vương nói, trong 22 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, bị tra tấn dã man và bị giết hại. So ra, gia đình tôi còn may mắn hơn. Cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp mọi người nhận ra sự độc tài của chủ nghĩa cộng sản và tại sao các học viên Pháp Luân Công lại kháng cự Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Minh Huệ, anh Vương tiết lộ những khó khăn mà anh trải qua khi gia đình anh bị bức hại vì đức tin và anh trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định như thế nào. Anh Vương lớn lên ở Trung Quốc, anh chuyển đến bang Nebraska năm 2016 để học cao học. Mẹ anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi anh 7 tuổi. Mẹ anh vốn bị bệnh lao nhiều năm, nhờ tu luyện, mẹ anh đã khỏi bệnh lao một cách thần kỳ, bà trở nên khỏe mạnh, lạc quan và nhân hậu hơn, gia đình anh sống hạnh phúc và hòa thuận hơn. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh đã chứng kiến những thay đổi của mẹ mình. Anh tin rằng nguyên lý, chân thiện nhẫn của môn tu luyện này là chân lý phổ quát và anh tuân theo trong cuộc sống hàng ngày. Anh thường tự hào nói với các bạn cùng lớp rằng, mẹ mình tu luyện Pháp Luân Công thực sự rất tốt. Nhớ lại khoảng thời gian đó, anh Vương cười nói, mọi thứ lúc đó thật tuyệt vời. Khi tôi đi cùng mẹ đến điểm luyện công, bầu trời dường như thật trong xanh. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một chiến dịch toàn diện bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các đài truyền hình nhà nước liên tục phát các cảnh quay vu khống môn tu luyện và cảnh các học viên bị bắt. Hầu như tuần nào anh Vương cũng đều nghe tin những học viên mà anh biết bị bức hại. Vô số học viên đã bị mất việc, bị giam giữ phi pháp, bị kết án tù và tẩy não. Khi đó, anh Vương mới 11 tuổi. Anh cảm thấy ngột ngạt vì áp lực xung quanh. Anh bị bạn bè chế giễu, sợ cuộc bức hại tàn bạo và lo lắng cho mẹ vì bà bất chấp hiểm nguy để kiên trì nói cho mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất đối với anh là một môn tu luyện giúp cho mọi người xung quanh anh trở thành người tốt lại bị chính phủ bức hại tàn khốc đến như vậy. Năm 2014, sau 15 năm chịu đựng cuộc bức hại, anh Vương đã đọc kỹ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra rằng tu luyện thực sự có ý nghĩa như thế nào. Anh biết tại sao những người tốt phải chịu đựng nhiều thống khổ như vậy. Anh hiểu tại sao những học viên như mẹ anh không từ bỏ đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại tàn bạo. Vì sao họ thôi thúc cứu những người bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh quyết tâm tu luyện và tuân theo các pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ngẫm về quá khứ, anh Vương tràn đầy lòng biết ơn. Anh nói, tôi cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì mẹ tôi tu luyện từ khi tôi còn nhỏ, Pháp Luân Đại Pháp đã gieo mầm thiện lương trong tim tôi. Vì vậy, cho dù sau này tôi phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn thì sẽ rất nhanh chóng qua đi. Niềm tin và sự thiện lương giúp tôi mạnh mẽ hơn. Sau khi trải qua vô số khổ nạn, hạt giống lương thiện trong tôi giống như hoa sen ngoi lên từ bùn lầy, nở thành một bông hoa xinh đẹp. Cuối cùng, tôi bắt đầu hành trình tu luyện của mình khi nhận ra Đại Pháp là gì, cùng với hạnh phúc và hy vọng. Anh kết luận rằng, tôi đến Hoa Kỳ không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Ở xã hội tự do này, tôi cảm thấy như được quay trở lại thời kỳ tuyệt vời trước khi bị bức hại. Bầu trời ở đây trong xanh như hồi đó. Tôi tin rằng, trong tương lai không xa, người dân Trung Quốc sẽ lại được nhìn thấy bầu trời trong xanh. Mọi người xin hãy giữ vững niềm tin. Tin tức thứ tư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về tình trạng đàn áp Pháp Luân Công của một phiên tòa ở Nga. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một thông cáo bày tỏ quan ngại đối với một tòa án Nga về vấn đề bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi vô cùng lo ngại trước quyết định của tòa án Nga khi giữ nguyên phán quyết rằng nhóm Pháp Luân Công ở Khakasia là cực đoan và hình sự hóa việc thực hành tín ngưỡng ôn hòa của họ. Chính quyền Nga sách nhiễu, phạt tiền và cầm tù các học viên Pháp Luân Công vì những hoạt động đơn giản như thiền định và sở hữu các kinh sách. Tuyên bố này do ông Ned Price, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ban hành một ngày sau khi tòa phúc thẩm ở Kemerovo đưa ra phán quyết vào ngày 8 tháng 7. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga chấm dứt hành vi lạm dụng danh nghĩa chủ nghĩa cực đoan để phong bế nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Tuyên bố có đoạn, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả các công dân, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và thành viên của các nhóm tín ngưỡng thiểu số khác ở Nga, những người muốn thực hành tín ngưỡng một cách hòa bình. Theo các học viên Nga, vào năm 2020, một người dân ở Khakasia muốn học Pháp Luân Công và đang tìm cuốn sách chuyển Pháp Luân. Một học viên địa phương đã đưa sách cho người đó. Một tháng sau, một công tố viên địa phương đã kiện học viên này với lý do cuốn truyện Pháp Luân đã bị chính quyền cấm và không cho phép truyền bá công khai. Một thẩm phán đã xét xử vụ án và đưa ra quyết định có lợi cho Pháp Luân Công. Khi công tố viên kháng án, tòa phúc thẩm lại quyết định cấm nhóm Pháp Luân Công đã đăng ký ở Khakasia. Các học viên tiếp tục kháng án, nhưng vào ngày 8 tháng 7, tòa phúc thẩm ở Kemerovo đã tuyên bố giữ nguyên phán quyết. Quyết định này đã làm dấy lên những quan ngại trên diện rộng. Nhiều người nghi ngờ việc này là do tác động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ ở nhiều quốc gia đã viết thư cho chính phủ Nga, trình bày chân tướng và chỉ ra rằng quyết định này đã vi phạm Công ước Bảo vệ Nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Các học viên Nga cũng cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Tin tức thứ 5. Meeting và diễu hành ở Wellington, New Zealand kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một cuộc meeting và diễu hành ở thủ đô Wellington để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999. Một số nghị sĩ quốc hội, trong đó có bà Lucia Ward và ông James McDowell đã tham dự sự kiện này. Họ khen ngợi những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong 22 năm qua nhằm vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa này. Cuộc diễu hành diễn ra vào buổi trưa, xuất phát từ phố Cuba nổi tiếng, điểm đến của đoàn diễu hành là trước tòa nhà quốc hội. Tại đây, các diễn giả đã nói về sự phổ biến của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Bà Lucia Ward, một nghị sĩ quốc hội đại diện Đảng Lao động, cho biết New Zealand là một xã hội dân chủ, là nơi các học viên Pháp Luân Công có thể tự do thực hành đức tin của họ, cũng như thực hiện quyền được sống một cuộc sống yên bình. Nhưng ở Trung Quốc đang diễn ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Pháp Luân Công đã và đang bị bức hại nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao bà muốn cảm ơn tất cả các học viên vì những nỗ lực của họ suốt 22 năm qua nhằm vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm người tu luyện này, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà Ward là nghị sĩ quốc hội đầu tiên ở New Zealand công khai lên án tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là thành viên của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc, bà cho biết quốc hội New Zealand sẽ chú ý đến bằng chứng bức hại mà các học viên đã đệ trình lên tòa án quốc tế về việc các học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp dã man chỉ vì đức tin của họ. Cụ thể hơn, các học viên Pháp Luân Công là những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc bán nội tạng của họ ra các nước trên thế giới để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Ông James McDowell, nghị sĩ quốc hội đại diện cho đảng ACT, cũng phát biểu từ cuộc meeting này. Ông nói, New Zealand tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Ông cảm ơn các học viên đã chia sẻ những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền có hồ sơ nhân quyền kinh khủng. Ông nhận thấy những sự kiện lên tiếng về sự tàn bạo ở Trung Quốc như thế này là rất quan trọng vì chúng tạo cơ hội cho các nghị sĩ quốc hội lắng nghe tiếng nói của cử tri và trình các quan ngại lên quốc hội. Ông đảm bảo với các học viên rằng mọi người đang lắng nghe, kể cả các quan chức được bầu chọn. Cuối cùng, ông chúc các học viên mọi điều tốt lành. Trong cuộc meeting trước tòa nhà quốc hội, nhiều người đã nhận tài liệu từ các học viên. Hai cô gái Trung Quốc đã đọc tài liệu và trò chuyện với các học viên. Họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công ở Trung Quốc, chưa kể đến cuộc đàn áp và nạn thu hoạch nội tạng. Nhiều người đi bộ đã ủng hộ Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Một người đi bộ chỉ vào một biểu ngữ có dòng chữ chấm dứt thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết anh đã nghe nói về vấn nạn này. Anh nói thêm Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền và gây tội ác. Tin tức thứ 6, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong hai ngày, mùng 7 và mùng 9 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tham gia lễ thắp nến do Pháp Luân Đại Pháp Học hội địa phương tổ chức. Buổi lễ được tổ chức để tưởng niệm những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau sự kiện này, nhiều học viên đã chia sẻ cảm xúc của mình. Ông Lý may mắn được tham dự buổi giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore. Ông hồi tưởng, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi xướng chiến dịch bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Hai tháng sau, tôi đã đến Trung Quốc để tìm hiểu hoàn cảnh tu luyện của các học viên ở đó và cũng là để dự đám cưới của một đồng tu. Và hôm tổ chức lễ cưới, chúng tôi đã bị các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo dõi và bám theo. Là người Singapore, môi trường sinh sống của chúng tôi rất dễ dàng và thoải mái. Vì vậy, chúng tôi không thể hiểu được cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn ác như thế nào. Đó cũng là điều không thể hình dung nổi trong môi trường tu luyện ở nước ngoài, vốn tự do và công khai. Trải nghiệm từ chuyến đi đó đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Khi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 22 năm, ông Lý cho biết, Tôi đã trải qua tất cả những thăng trầm trong suốt những năm qua. Tôi đã trưởng thành từ trạng thái ban đầu không biết phải làm gì cho đến khi bước trên con đường tu luyện chính pháp cùng với các học viên đại pháp khác ở Singapore. Chúng tôi đã dành thời gian và công sức cho các hạng mục giảng chân tướng khác nhau. Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng là ngày càng có nhiều người nhận thức được chân tướng, từ đó xóa tan thành kiến của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, ngày càng nhiều người đến từ Trung Quốc cũng đang bắt đầu tìm hiểu và luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu Tôn cũng đã tu luyện hơn 20 năm cho biết, hôm nay và một ngày đặc biệt như thế này, chúng ta tưởng nhớ các đồng tu của chúng ta, những người đã bị bức hại đến chết. Đó cũng là để nhắc nhở mọi người hãy nhanh chóng tìm hiểu chân tướng và minh bạch về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người hãy buông bỏ định kiến của mình và xem qua Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản do The Epoch Times xuất bản. Bằng cách đó, họ sẽ có thể minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp là gì, Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, họ sẽ có thể phân biệt được đúng sai và giữ được bản tính lương thiện của mình. Đối với một sinh mệnh, đó mới là hy vọng thực sự để được đắc cứu. Một học viên khác, ông Lâm, nói thêm, tôi nghĩ rằng cuộc bức hại này cần phải được chấm dứt càng sớm càng tốt. Mỗi quốc gia cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt những hành vi vô nhân đạo đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay, vì đây là một vấn đề liên quan đến những giá trị đạo đức cơ bản của con người. Trên thực tế, mỗi người đều có trách nhiệm lên tiếng phản đối cuộc bức hại này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cụ bà 73 tuổi bị bắt lần thứ 3 vì kể chuyện với mọi người về việc Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của mình như thế nào. Một cụ bà 73 tuổi ở thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào khoảng 11 giờ trưa ngày 4 tháng 4 năm 2021 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về việc Pháp Luân Công đã giúp bà đứng lên như thế nào sau khi bà bị liệt 1 năm rưỡi. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Tiêu Kiến Quốc, trưởng phòng an ninh quốc gia, cùng với các cảnh sát từ đồn cảnh sát Nguyên Thái đã lục soát nhà bà Khúc Thục Mai vào cùng ngày và tịch thu các đồ dùng cá nhân của bà. Việc bắt giữ bà Khúc đã được phê duyệt một tuần sau đó. Sau khi cảnh sát trình trường hợp của bà lên viện kiểm sát, công tố viên đã trả lại hồ sơ với lý do là không đủ bằng chứng. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà bà Khúc và cố bắt gia đình bà ký vào một số tài liệu để đánh bẫy bà. Gia đình bà đã không làm theo. Bà Khúc hiện đang bị giam tại trại tạm giam Diêu Gia ở thành phố Đại Liên. Đây là lần thứ 3 bà bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới, thực sự đối đãi tốt với người khác. Tôi là một học viên mới, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 3 năm. Trước đây, tôi luôn tin rằng mình là một người tốt, bởi vì mọi người thường khen ngợi tôi là người thiện lương. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất xa mới đạt tiêu chuẩn thiện của Đại Pháp. Cuối tuần trước, tôi cùng chồng đi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng. Bãi đỗ xe đông đến mức chúng tôi phải mất 30 phút mới tìm được chỗ. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, chồng tôi đã rất vất vả để lấy xe ra khỏi đó. Tôi không biết lái xe nên tôi chỉ có thể bất lực ngồi trong xe. Sau một lúc lâu không thể lấy được xe ra khỏi đó, một người nào đó đột nhiên quát tôi. Cô nên ra khỏi xe và giúp anh ấy, sao cô chỉ ngồi ở trong đó? Mặc dù tôi rất do dự, nhưng tôi đành ra khỏi xe và giúp chồng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lấy được xe ra. Sau đó, chồng tôi nói chuyện với tôi về chuyện này. Tôi trả lời, em không phải không muốn giúp anh, nhưng em không biết lái xe hay dẫn hướng. Anh trả lời, em xuống xe là anh đã thấy cảm động rồi, vì trong lúc khó khăn, em chủ động giúp anh. Cho dù em có thể làm được gì hay không, nó cũng khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Tôi căng thẳng trả lời, thực tế là em không thể làm được. Nếu em chỉ sai hướng cho anh, xe có thể bị xước, rồi sau đó, anh sẽ đổ lỗi cho em. Anh trả lời, nếu như vậy, anh sẽ không đổ lỗi cho em bởi vì em đang giúp anh. Tôi đột nhiên nhận ra sư phụ đang điểm hóa cho tôi thông qua sự việc này. Trong quá khứ, mặc dù tôi nói rằng mình sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bản thân mình. Ví dụ, tôi có thể đi cùng bạn, nhưng đến giờ tôi phải về nhà học Pháp, làm một số việc cá nhân, không thể đi lâu quá, vân vân. Tôi chỉ giúp đỡ người khác kèm theo điều kiện. Thực ra, tôi chỉ quan tâm đến việc hiển thị mình là người tốt. Điều tôi quan tâm nhất không phải là việc người khác cần giúp đỡ, mà là muốn có cơ hội chứng minh bản thân, thỏa mãn mong muốn của bản thân. Đối với những việc không phải sở trường của mình, hay những việc nếu làm sẽ có thể không được lợi gì, hay có thể bị người khác phê bình, thì tôi sẽ không làm. Tôi nhận ra rằng tôi luôn cảm thấy mình là người tốt, nhưng đó chính là một chướng ngại trong tu luyện và đề cao của tôi. Tôi cũng đã có thể ngộ sâu sắc hơn về chân thiện nhẫn là gì. Trước khi là một học viên, tôi đã rất kiêu ngạo. Bây giờ tôi cố gắng hết sức để trở thành một người thực sự tốt và đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.